Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nghĩ sai, làm đúng được không? Qua các phương tiện truyền thông mỗi ngày, chúng ta thường nghe và xem những bài viết, các chương trình quảng cáo về việc ăn trái cây nhiều sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho sức khỏe, nên ăn trái cây thay cho những thức ăn nhiều dầu mỡ, vân vân. Buổi tối nọ, trong lúc bà nội đang ngồi xem chương trình quảng cáo trên TV, đứa cháu trai nhỏ chăm chú xem một lúc, chợt hỏi bà: "Sao ở đây người ta nói về trái cây tốt quá, mà Chủ nhật vừa rồi cô giáo trong lớp kinh thánh của con nói rằng có một loại trái cây nguy hiểm lắm, ăn vào là chết. Trái cây gì mà nguy hiểm vậy hả bà?" Câu hỏi của đứa cháu khiến cả nhà nhớ ngay đến câu chuyện trái cấm và bà Eva trong vườn địa đàng. Câu chuyện được chép trong phân đoạn kinh thánh Sách Thế Ký chương 3 câu 1 đến câu 6 như sau: "Vả, trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Mấy câu kinh thánh ngắn ngủi tường thuật thế nào, bà Eva đã nghe theo lời giải thích sai lầm của con rắn quỷ quyệt, nghe theo lời dụ dỗ của Satan, đến nỗi quên mất mạng lệnh Chúa, khiến cả bà lẫn ông Adam trở nên người chống nghịch Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng, yêu thương, chăm sóc ông bà, là đấng đã ban cho ông bà những đặc ân lớn lao, là ngày ngày được sống trong vườn phước hạnh và được thoải mái chuyện trò vui vẻ với Đức Chúa Trời. Thứ nhất, sống trong phước hạnh. Điều chúng ta học được ở đây là đang sống trong cảnh vườn phước hạnh, trong mối liên hệ vui thỏa với Đức Chúa Trời, thì một bước ngoặt lớn nguy hại đã xảy ra khi bà Eva dành thì giờ nghe con rắn nói chuyện về mạng lệnh Chúa. Một tai họa bắt đầu từ việc lắng nghe sai đối tượng. Những thì giờ trước đó, ông bà chỉ lắng nghe tiếng Chúa, trông đợi những phút giây gặp gỡ Chúa. Trong cảnh vườn Ê-đen, họ trồng và giữ vườn, tự do ăn hoa quả trong vườn, nói chuyện với Chúa trong vui thỏa, như Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 đến câu 17 đã mô tả. Thật phước hạnh khi không có bất cứ ai khác, bất cứ điều gì khác xen vào mối liên hệ giữa họ với Chúa. Sự kiện bà Eva nghe con rắn bắt đầu lời dụ dỗ bằng câu: "Mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn?" Một câu hỏi tạo nên sự nghi ngờ, tạo nên sự phân vân trong tâm trí người nghe, khiến người nghe suy nghĩ và đặt lại vấn đề về điều mình đã nghe và chấp nhận trước đó. Việc này nhắc nhở chúng ta cẩn trọng trong khi nghe. Có lẽ không chỉ phụ nữ dễ bị tác động bởi lời nói, mà gần như cả nam lẫn nữ đều dễ bị tác động. nên khi nghe lời nào hoặc đọc lời nào trên mạng thường bị chi phối ngay. Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới luôn tận dụng các phương tiện nghe nhìn trong việc quảng bá mọi thông tin. Hàng ngày đón nhận không biết bao nhiêu loại hình thông tin khác nhau, từ chính trị đến nhu cầu đơn giản nhất của đời sống. Nếu chúng ta không cẩn trọng để lựa chọn phân biệt, lắm lúc những điều chúng ta nghe khiến chúng ta thấy cuộc sống trở nên nặng nề, bất an, chứ không phải là đang sống trong phước hạnh, trong mối liên hệ với chỉ một mình Chúa. Thứ hai, suy nghĩ lầm lạc. Kế đến, bà Eva đã chăm chú nghe toàn bộ lời tâm sự của con rắn. Sau đó, bà còn trả lời con rắn dựa trên suy nghĩ của bà, chứ không hoàn toàn chính xác như mạng lệnh Chúa đã truyền. Bà trả lời, hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá độc đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Có ba phần B. So sánh với mạng lệnh Chúa trong chương 2 câu 17, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Có sự khác biệt trong cụm từ chắc sẽ chết trong mạng lệnh Chúa và e khi hai ngươi phải chết trong lời của bà Eva. Chúa phán rõ ràng khẳng định, nếu không vâng lời Chúa ăn trái cấm thì chắc chắn chết. Nhưng bà Eva lặp lại mạng lệnh đó là có thể phải chết, cho thấy bà hoặc chưa hiểu đúng về mạng lệnh nghiêm trọng này, hoặc chính bà không cho rằng đó là điều phải tuân giữ triệt để. Chính thái độ của bà Eva đã mở cánh cửa để Satan có cơ hội thuyết phục bà phạm tội. Chúng ta thử hình dung, nếu bà Eva khẳng định rõ ràng chính xác về mạng lệnh Chúa truyền, thì việc gì xảy ra? Nếu bà tỏ ra một thái độ nghiêm túc trong cách tuân giữ mạng lệnh Chúa, thì có cơ hội cho Satan tiếp tục cám dỗ không? Ở đây, sự lựa chọn vâng giữ hoặc không vâng giữ lời Chúa đã quyết định cho những biến cố tiếp theo. Bài học này nhắc nhở mỗi chúng ta cần cẩn trọng nhiều hơn đối với lời Chúa và thái độ tuân giữ lời Chúa. Ví dụ như mạng lệnh Chúa truyền là chớ nói dối, chớ tham lam, như trong 10 điều răn, không thêm điều gì vào đó cả. Nhưng khi áp dụng luật này trong đời sống mỗi ngày, thì chúng ta thường tự ý thêm vào. Nào là hoàn cảnh bắt buộc phải vậy, mình không nói dối làm sao sống được, mình không lấy thì người khác cũng lấy, của công mà. Ai ở trong hoàn cảnh của tôi thì cũng vậy thôi. Thế nên, mỗi ngày chúng ta cần đọc lời Chúa, học lời Chúa cách cẩn thận, suy ngẫm cách nghiêm túc những mạng lệnh Chúa truyền để tuân giữ, không biện hộ, không thêm vào, để mong Chúa thông cảm cho việc đã không tuân giữ lời Ngài. Xin Chúa giúp gia đình chúng ta luôn khắc ghi mạng lệnh Chúa dạy trong Giô-suê chương 1 câu 8. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Thứ ba, sai lầm kinh khiếp. Tiếp tục câu chuyện, Satan đã không những làm nhẹ tính nghiêm trọng của mạng lệnh Chúa, mà còn thêm ý kiến vào để dễ bề thuyết phục bà Eva. Chương 3 câu 4 câu 5 chép, rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Trong mạng lệnh Chúa là chắc sẽ chết, nhưng ở đây con rắn nói chẳng chết đâu, rồi còn giải thích lý do là vì nếu ông bà ăn được trái cây đó sẽ khôn ngoan như Chúa. Lời thêm vào của con rắn rất hiệu quả, vì lời này đánh thẳng vào lòng tham muốn của bất cứ người nào. Ở đây, lời này đã đưa bà Eva đến việc dành thời giờ để suy nghĩ những cụm từ đầy mời gọi trong câu con rắn đưa ra. Hễ ăn trái cây đó thì mắt sẽ mở ra. Nỗi nghi ngại cứ lớn dần trong tâm trí bà Eva. Càng suy nghĩ về lời cám dỗ của Satan, bà càng thấy lý do sao nghe hợp lý quá. Đức Chúa Trời không muốn mình trở nên khôn ngoan. không muốn vợ chồng bà hiểu biết như chính ngài, nên ngài cấm cản đó thôi. Càng nghĩ ngợi, bà thấy điều này càng rõ ràng. Cuối cùng, bà quyết định hành động, đưa tay hái trái cấm ăn và đưa cho ông Adam cùng ăn. Cả hai phạm tội bất tuân mạng lệnh Chúa, nhận lãnh hậu quả vô cùng kinh khiếp. Đó là phải sống trong sự xa cách, bị mất mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Chúng ta thử nghĩ, nếu sau khi nghe con rắn nói, bà Eva cương quyết chống lại những lời đó, tỏ cho con rắn biết rằng bà tin cậy mạng lệnh Chúa dù bà không biết gì thêm. Bà tin rằng Chúa có lý do của Ngài khi trao cho vợ chồng bà quyền cai quản vườn, ăn mọi thứ trái cây trong vườn. Chỉ một cây duy nhất Chúa không cho phép ông bà đụng đến. Nếu bà tin sự khôn ngoan tuyệt đối của Chúa khi đưa ra mạng lệnh này cho ông bà, thì mọi sự đã khác đi. Sự kiện này dẫn chúng ta đến bài học quan trọng trong cách nghe, cách nghĩ mỗi ngày. Hằng ngày chúng ta đối diện với quá nhiều việc, dễ khiến chúng ta nghi ngờ, thường đặt lại vấn đề. Ví như đọc báo thấy gạo giả từ khoai lang, khoai tây với nhựa để cho ra loại gạo cao cấp. Hay là chiếc ly đẹp đẽ đầy màu sắc kia lại nhiễm độc chì rất cao. Bước vào chợ hoa quả rau cải, nhìn màu xanh mượt mà lại nghĩ đến thuốc tăng trưởng, thuốc trừ sâu. Rồi chúng ta cẩn thận hơn khi mua sắm lựa chọn cho nhu cầu mỗi ngày. Thế nhưng trong lĩnh vực tâm linh, đã bao lần chúng ta suy nghĩ về những lời dạy của Chúa cách thận trọng, đọc và học cẩn thận để hành động đúng khi phải lựa chọn điều đẹp lòng Ngài và cam kết không nghe theo những lời dễ dãi của kẻ thù là ma quỷ. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta cẩn trọng khi nghe lời Chúa, tránh suy nghĩ dựa trên ích lợi bản thân để không lầm lạc, hầu cho tránh được những sai lầm kinh khiếp là đánh mất mối liên hệ với Chúa và với nhau. Có như thế, gia đình chúng ta mới được phước và có thể mang phước hạnh đến cho người khác. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Phật người tranh vinh vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay biết chọn Chúa mọi nơi. Đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi.